Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, đoạn 9. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 5 một lần nữa.
Đoạn 9 câu 1: Trong Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rớt mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tứ, sự vinh quang, các giáo ước, lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tạ ơn Chúa. Đoạn thánh kinh này chúng ta đọc đi đọc lại, đọc hoài đọc mãi theo tinh thần suy niệm, khẩu niệm và chiêm niệm, oratio, meditatio và contemplatio. Ai chưa biết lectio divina là gì, xin nghe lại trong 10 cái CD vừa rồi đó. Trước đây đó, anh chị em sẽ nghe được thế nào là lectio divina, là khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm. Khẩu niệm để thấy, suy niệm để hiểu và chiêm niệm để yêu. Chúng ta cùng nhau suy niệm, chiêm niệm. Đến lề luật, chúng ta đã nói về luật rồi. Anh chị em hôm thứ hai đến đây với chúng tôi, và chúng tôi cùng với anh chị em nói về những căn nguyên hay là cội nguồn đau khổ. Và chúng ta đào sâu hơn nữa, chúng ta nói về một cái luật, đó là cái luật con người hay lệ thuộc hay là cậy dựa vào giác quan hay là quan năng của mình để mà đoán xét, hay là nói trắng, nói rõ hơn là quyết đoán, suy đoán rồi quyết đoán, đúng hơn, suy đoán xong quyết đoán. Chúng ta coi mặt mà bắt hình dong, đó là cái vấn đề của con người, và đó là cái vấn đề sinh ra biết bao nhiêu sự ngộ nhận, hiểu lầm rồi đau khổ, bởi vì coi mặt mà bắt hình dong. Chúng ta không thể tin được tất cả những gì cái trí này nó suy ra, chúng ta không thể tin được tất cả những gì con mắt mình nó thấy, nó nhìn nó thấy đó. Chúng ta không thể tin được tất cả những gì lỗ tai chúng ta nghe thấy đó, hay là chúng ta sợ chạm thấy đó. Bởi vì giác quan á, nó không có hoàn toàn trung thực đâu. Anh chị em đã học với chúng tôi hôm thứ hai rồi, nhớ không? Còn nhớ không? Phải không? Có người như chúng tôi đây, chúng tôi bị cận thị, do đó con mắt chúng tôi đâu có giống, đâu phải là 20-20, tiếng Anh là 20-20, thấy sáng tỏ đâu. Và bây giờ cho dẫu mình là có con mắt sáng đó, không có bị cận thị, hay là bất cứ loại thị nào, cận thị, viễn thị, loạn thị gì đó, anh chị em cũng chưa chắc là thấy rõ đâu. Giống như trường hợp của ông, nếu mà không lầm nhớ cái thời anh chị em có đọc truyện của Khổng Tử đó, lão Phu Tử có 10 đệ tử đó, nhớ không? Rồi có cái người con đó là gì, Tử Lộ, phải không? Phải Tử Lộ không? Mấy anh em đi đi khắp nơi, đi tìm củi tìm gì đó đem về cho thầy, thì trong đó Tử Lộ được trao cho nấu cơm ăn. Anh chị em nhớ câu chuyện đó không? Nhớ rồi. Ông không tưởng làm gì, ông ngồi trên gác, ông nhìn xuống thấy Tử Lộ làm gì, nấu cơm, phải không? Nấu cơm xong, cái cơm chín rồi, cái ông đem mở cái vung ra, mở cái nắp ra, rồi cái ông hớt lớp, cái ông bỏ miệng, ông nhai nhai, ông ăn nuốt vô ăn đó. Đây là đại đệ tử mà, đại đó là Khổng Tử nhìn thấy đại đệ tử, ông đau lòng vô cùng, là thấy như là đứt ruột. Tại sao đại đệ tử của mình đó lại ăn hớt như vậy, không nhường cho thầy trước, không nhường cho anh em trước, mà lại ăn trước như vậy? Và đây là Khổng Tử nha. Và Khổng Tử lôi đầu Tử Lộ ra, hay khi các đệ tử trở về đó, ông cho một trận, tại sao con là đại đệ tử mà con làm gương xấu như vậy? Anh chị em nhớ không? Con mắt đó, coi mắt mà mắt hình dong á, cái khổ là cái chỗ đó. Ngay cả là một cái vị tôn sư lập nên một cái đạo nho đó mà cũng lầm nữa, vì con mắt thấy, con mắt nó lường gạt chính bản thân mình. Mình cho nó là như vậy, thấy rõ nó như vậy đó, nó chắc chắn là như vậy đó, nhưng mà nó không phải như vậy. Anh chị biết câu chuyện kết cuộc là gì phải không? Là gì? Tử lộ nó làm sao? Thưa thầy, không phải đâu, thưa thầy, con mở cái vung ra, cái nắp ra thì cái gió nó thổi rồi bụi cát nó bay lên trên mặt cái nồi cơm, rồi con mới hớt cái chỗ mà toàn là bụi cát con ăn trước để nhường lại cho thầy và cho anh em những cái phần ngon kia. Lúc đó Khổng Tử phải xấu hổ vô cùng, con mắt thấy trước mặt đó, nhãn tiền đó, nhưng mà chưa chắc là đúng đâu. Một trong những cái khổ là chúng ta cứ khẳng định, chúng ta xét đoán và chúng ta quyết đoán, chúng ta suy đoán rồi xét đoán rồi quyết đoán nó là như vậy. Nhưng mà có phải như vậy không? Cho nên khi chúng ta trong nội tình, chúng ta trong nội bộ, chúng ta nội gia đó, chúng ta ở trong đó, trong sự việc đó, chúng ta mới biết được. Một trong những cái luật nói về đau khổ là chúng ta hay quá lệ thuộc vào giác quan của mình. Giác quan không thể tin tưởng được, bởi vì có cái luật rồi, tất cả những gì anh chị em thấy, tất cả những gì chúng ta thấy được nha, đều qua đi, đều là hư ảo, đều là hư ảo. Tất cả những gì hữu hình đều tạm bợ, vô hình thì trường cửu, hữu hình thì tạm bợ, phải không? Mà tạm bợ thì nó không có thật. Thấy đó nhưng mà phải đó đâu, thấy vậy nhưng phải vậy đâu. Đó, chúng ta nhắc lại, hôm thứ hai chúng ta học về cái luật đó. Bây giờ chúng tôi nói về cái luật khác nữa. Thiên Chúa ban cho người Do Thái ân huệ lớn lao, đó là lề luật. Nhưng mà mặc dù có lề luật mà luật này đem đến sự sống nha. Thì người thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu, làm sao có tôi có được sự sống đời đời làm cơ nghiệp? Và Chúa Giêsu nói giữ luật, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm sự dâm dục, chớ lấy của người, chớ làm chứng dối, và thảo kính cha mẹ đó, yêu thương đồng loại với bản thân mình. Và Chúa nói nếu mà làm điều đó đó được sống. Nhưng mặc dù anh chị em có luật, anh chị em có luật trong tay, anh chị em có luật Do Thái trong tay, nhưng mà chưa chắc anh chị em được sống. Bởi vì chúng ta vẫn có luật đó mà chúng ta hiểu luật sai, hiểu sai luật, chúng ta giải thích sai luật. Và Chúa đến, Chúa kiện toàn, Chúa chấn chỉnh, Chúa giải nghĩa lại cho nó chính, cho nó chính xác, hay là nó đúng nghĩa, trung thực với thánh ý của Thiên Chúa là đấng viết ra luật. Thì bây giờ nói về cái luật này, anh chị em chúng ta đã chia ra nhiều loại luật mà, phải không? Luật trong giới thiên nhiên, luật trong giới tự nhiên và luật trong giới siêu nhiên, phải không? Nhớ không? Chúng ta chưa nói đến cái luật thần bí đâu. Nói trong giới thiên nhiên thì trong thiên nhiên á có cái sự sống của thiên nhiên, anh chị em biết rồi, cây cỏ có sự sống đó, chó mèo trâu bò ngựa gì đó có sự sống. Chúng ta thấy có sự sống mà quả địa cầu có sự sống của quả địa cầu. Chúng ta thấy có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành đó, có sự sống đó. Nơi nào cho anh chị em nhìn vào trong vũ trụ, anh chị em thấy không có thấy một cái hành tinh nào có sự sống ngoại trừ quả địa cầu. Hiện thời khoa học cũng chưa khám phá ra được, chưa tìm ra được một cái hành tinh nào có sự sống ngoại trừ quả địa cầu thôi. Địa cầu này có sự sống là chúng ta gọi là sự sống thiên nhiên đó. Thì thiên nhiên theo cái luật thiên nhiên và sự sống của thiên nhiên, chúng ta biết cái sự sống đó chúng ta gọi là dưỡng khí. Anh chị em học khoa học cơ bản thường thức đó, dưỡng khí của cây cỏ là gì và dưỡng khí của thú vật và con người là gì hả? Con người thở bằng gì? Dưỡng khí của mình là oxy, phải không? Còn dưỡng khí của cây cỏ là gì? Carbon, thắng khí, phải không? Thắng khí, mình là dưỡng khí, là oxy đó. Và do đó cái điều mà chúng ta thở ra đó là cặn bã của mình đó, thì nó là thức ăn của cây cỏ. Mà cái gì là cặn bã của cây cỏ, nó nhả ra, nó thả ra đó, thì nó là thức ăn của ta, của động vật, phải không? Đây là khoa học thường thức căn bản, anh chị em biết hết rồi mà. Thì nói sơ sơ thôi, nó nhắc lại những cái gì anh chị em học từ nhỏ, tiểu học đã học rồi, phải không? Quá dễ mà. Thì bây giờ chúng ta biết có dưỡng khí. Mà nếu anh chị em chỉ sống và dựa trên dưỡng khí mà thôi, trong cái thế giới thiên nhiên mà thôi đó, thì anh chị em cũng giống như thiên nhiên, anh chị em cũng sẽ phải thay đổi, anh chị em phải qua đi, phải ra đi. Như vậy đó, thấy cây nó mọc lên, rồi nó ra lá, rồi nó ra hoa, rồi ra quả gì đó, rồi nó chín, rồi nó héo, rồi nó tàn, rồi nó rơi xuống, nó lam, nó trở lại đất, trở lại như vậy thôi. Nó không có trường tồn, trường cửu được. có con người, có người chúng ta là có thú vật đó. Thì bây giờ sự sống của thiên nhiên á, chúng ta gọi là dưỡng khí. Mà sự sống của con người chúng ta gọi là cái gì? Có học rồi, có cái ngành thần khí học trong đây, chúng tôi đã cùng với anh chị em đào sâu rồi. Những người lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên cho biết ai là người lần đầu tiên đến đây. Chúng ta đang nói về thần khí đạo, thần khí học. Lần đầu tiên, ai lần đầu tiên đến đây ha? Xin giơ tay cho tôi biết thôi. Bao nhiêu người lần đầu tiên đến đây? Như làm ơn trở lại với khoảng chừng 100 cái CD trước đó. Khoảng chừng 100, trên 100 cái CD trước. Anh chị em nghe lại coi chúng tôi nói về về cơ thể học, về linh hồn học. Trong đó có một ngành nhỏ của linh hồn học là tâm lý học. Rồi chúng ta có cái ngành gọi là hiện hữu học. Rồi chúng ta có cái ngành gọi là thần khí học. Thì trong người khí học chúng ta thấy có dưỡng khí nè, chúng ta thấy có nhân khí là sự sống của con người đó. Trong cơ thể anh chị em có nhân khí, sự sống của con người là nhân khí. Trong thế giới tự nhiên, con thú nó không có phân biệt được lành dữ, phải trái, thiện ác. Con thú nó có hiếu không vậy? Con chó, con mèo nó có hiếu không? Có hiếu không? Nó có hiếu với lại cha mẹ nó không? Ấy nhưng mà Tết nhất nó về nhà nó mừng tuổi cha mẹ nó, chị có thấy bao giờ mà chị nó có? Hả? Nó về nó mẹ chó. Con mừng tuổi mẹ chó. Bố chó. Con chúc tuổi. Khỉ nó có hiếu không? Hả? Khỉ có đạo hiếu không? Có người nó mình bởi khỉ mà ra phải không? Người bởi khỉ mà ra, mà ai là người bởi khỉ mà ra thì ráng chịu. Cái Tết nhất nó về, nó gặp mẹ nói: mẹ khỉ, con mừng tuổi mẹ, lì xì cho con, bố khỉ. Người bởi khỉ mà ra mà. Đấy là để trên bàn thờ tờ ông bà đó, ông khỉ, bà khỉ, để hoa quả cho khỉ ăn. Nó có khỉ nó có đạo hiếu không? Không có nhân khí. Là có cái sự khôn ngoan, có cái trí khôn, có cái trí tuệ. Con người có cái đó, nhân khí. Chỉ chính nhân khí mà làm cho con người, nên con người chúng ta có hồn, có xác, thể tinh và thể xác. Đó là thể lý con người đó, chúng ta biết không? Nhưng mà còn một cái phần khác nữa, cái phần khác con người có, chúng ta đã học rồi. Chúng tôi ôn lại với anh chị em cái phần thứ ba của con người, đó là thần khí thánh. Và sự sống của Thiên Chúa gọi là gì? Thần khí. Chúng ta đến phần này nha. Chúng ta biết cái luật của thiên nhiên, luật của tự nhiên và luật của siêu nhiên. Anh chị em không tin, anh chị em đi vào trong cái ngành học gọi là thần khí học, gọi là pneumatology, anh chị em sẽ thấy. Hoặc là anh chị em đi vào trong ngành hiện hữu học, ontology, anh chị em sẽ biết thôi. Anh chị em chưa biết thì nên vui lòng nghe lại khoảng chừng 100 cái CD trước đây đó. Chúng tôi không có giờ để mà trở lại để dạy lại cho anh chị em. Rồi, bây giờ như thế này. Anh chị em sống theo thế giới thiên nhiên. Con người ngày hôm nay trong cái ngành gọi là nhân chủng học, gọi là nhân chủng học đúng hơn. Có những người đó ở bên Tây Phương họ thông minh quá, họ có nhiều bằng cấp PhD, tiến sĩ quá. Và nhiều người Việt Nam rất là thích PhD. Thấy không? Và chúng tôi biết có thầy già đây 96 tuổi, nói có mấy cha thầy già cũng lớn tuổi quá rồi. Nên thầy nói mấy cha có bằng đó là bằng tiến sĩ giấy đó. Sĩ giấy. Thật sự là như vậy. Bao nhiêu cái bằng đó bỏ thùng rác cũng không là gì cả. Bằng PhD thì quá thông minh đi, kiến thức quá nhiều quá đầy, họ đi về cái miền đâu ở bên Phi Châu đó, ở chung với người mọi, ở chung người mọi, và họ muốn giống như là thú vật vậy đó, trở lại với thiên nhiên mà sống như thú vật. Có những người quá thông minh đi, sống với thiên nhiên, sống như thú vật, và con người bởi thú vật mà ra, mà người ta sắc tín như vậy. Và tất cả những cái luật nào của thú vật, của súc sinh đó, thì người ta đem áp dụng vào cho con người. Giống như trường hợp ngay bây giờ anh chị em biết, ở Hoa Kỳ này, có lẽ những năm tới thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hoa Kỳ này vừa mới vị đương kim tổng thống đó, năm 2010, đương kim tổng thống ký một cái luật. Anh chị em biết cái luật đó là luật gì không? Gọi là không phải là cải tổ y tế. Anh chị em ngộ nhận hiểu lầm rồi. Cái luật này đó ép buộc tất cả các bác sĩ phải phá thai, các y tá phải giúp phá thai, và ép buộc tất cả anh chị em, người có đạo hay không có đạo, có lương tâm hay không lương tâm, có lương tri không lương tri, phải đóng thuế để trả tiền phá thai miễn phí. Cái luật này á là luật phá thai miễn phí. Cho dù không cần biết anh đạo gì, anh có tin vào phá thai không phá thai, anh cũng phải đóng tiền để anh phá thai miễn phí. Kỹ rồi đó. Mà anh cho em biết đó, sáng nay coi lên người ta lên video coi YouTube hay là lên trên chương trình đó, thì thấy tổng thống với phó tổng thống lên bắt đầu tuyên bố là thắng rồi, ký thắng rồi. Thì cái ông phó tổng thống nói, mà đâu có ngờ đâu có cái microphone đó, nói với tổng thống đó, thì nói là nói cái câu là chửi thề nhé, chửi tục tục lắm, mà nó câu hết là thắng rồi, rồi cái văng tục một cái cả thế giới đều nghe đó. Có coi không, có coi video đó không? Về coi cả thế giới đều nghe thắng rồi, mình được tự do để phá thai rồi. Bởi vì tại sao đây nè, con người từ trong cái thế giới của nhân khí, của luân lý đó, mình tự nhiên mình thoái hóa xuống, mình xuống, mình coi mình là con thú. Nếu mà coi em bé đó, một thai nhi á, nó không phải là con người, nó chỉ là một con thú, thì mình giết nó là sao đâu, giết con gà, con chó, con mèo đâu có gì đâu. Thì giết em bé đó sao đâu, người ta còn ăn thịt nó nữa mà. Cho nên đó, cái luật nó dựa trên một cái, thay vì chúng ta sống theo nhân khí hay là luân lý của con người, thì bây giờ con người sống theo cái luật thiên nhiên, luật thú vật, luật của súc sinh. Là vui mừng nữa, ai nấy rồi cái tổng thống cũng gật đầu ừ, rồi viết rồi tweet nữa, có nghĩa là Twitter tweet là nói à, thì ông nói đúng rồi, đồng ý. Tại vì ông phó tổng thống ông chửi mà, ông chửi tục rồi. Ngay trước mặt mọi người, mà đâu có ngờ có cái microphone của tổng thống như này, cái tổng thống cúi mặt xuống hơi xấu hổ. Anh chị không thấy hả? Không có tin tức hả? Có không? Có thấy không? Có nghe không? Cả thế giới đều biết hết đó. Đó, theo cái luật đó là luật của súc sinh. Thai nhi không phải là con người. Thế thì khi mà tổng thống ở trong bụng mẹ thì tổng thống là gì? Hả? Khi tổng thống trong bụng mẹ của tổng thống là gì? Là gì? Cục gạch hả? Hả? Là con gì? Không phải là con người. Khi mà tổng thống trong bụng mẹ là con người chứ, phải không? Ai đấy cũng là con người trong bụng mẹ chứ. Bây giờ nếu mà không thì mình đâu phải là con người đứng đây đâu, anh chị em ngồi đó đâu, anh chị em đang nghe chương trình này đâu. Đó là cái vấn đề đó. Bởi vì hoàn toàn lệ thuộc, đặt cái cuộc sống của mình trên chỉ có là súc sinh, cái luật của thiên nhiên thôi. Nguy hiểm vô cùng. Rồi bây giờ cho dẫu anh chị em sống đời luân lý thì nữa, giống như người biệt phái, người Do Thái, là ông Thánh Phao-lô, là một người biệt phái của biệt phái, luật sư của luật sư, rồi là tôn sư của tôn sư nữa, là đứng đầu trong giới Do Thái về luật đó, mà giữ luật không ai giữ, giữ luật, tuân giữ luật cho bằng, tuân thủ không ai bằng hết đó. Mà cái luật của Do Thái ông cũng phải chịu thua nữa. Bởi vì khi mà đối diện với thực tại, đó là con người phải đương đầu với cái chết đó, đương đầu với những thực tại, những cái đau khổ, ông không có cách nào ông giải thích được. Thì chỉ có một cách thức giải thoát thôi, là đưa đến cái luật gọi là luật siêu nhiên, không phải là thiên nhiên hay là tự nhiên nữa, mà cái luật siêu nhiên là luật của thần khí. Như là anh chị em phải bệnh, anh chị em phải già, anh chị em phải đau, anh chị em phải khổ, anh chị em phải chết, những cái luật đó phải đối diện với thực tại siêu nhiên đó, là cái chết. Luôn luôn cái chết là màu nhiệm, là thực tại thần bí, nó là màu nhiệm không giải thích được, cái khổ cũng giải thích được. Anh chị em chỉ nghiệm nó thôi, anh chị em nghiệm nó thôi, không thể nào giải thích được. Cứ hỏi tại sao mà cũng không có câu trả lời nào thỏa đáng đâu. Thì mình như thế này, để chúng tôi đi sâu một chút xíu về cái luật siêu nhiên cho anh chị em thấy, vì trong chúng ta có phần thiên nhiên, có phần tự nhiên và có phần siêu nhiên. Thì thế nào là siêu nhiên? Cái luật nó như thế này. Người nào không biết thì cứ chuốc họa vào thân, cứ khổ hoài. Mỗi khi mà anh chị em khổ, anh chị em đau, anh chị em mất mát cái gì đó, mất một cái gì đó, thì thường thường chúng ta làm cái gì? Người ta chửi mình, mình là người hiền lành, đạo đức rồi, rất là đàng hoàng, tử tế, người ta chửi mình thì mà làm cái gì? Chửi lại. Anh là người đàng hoàng đạo đức mà anh chửi lại hả? Trước khi nói nhớ cái miệng nó kiện cái thân, và nhớ họa tùng khẩu xuất, học hoài à, họa tùng khẩu xuất. Khi mà anh chị em đau, anh chị em bị gì, anh chị em cả phản ứng như thế nào? Khi mà anh chị em có một người thân ra đi, anh chị em phản ứng như thế nào? Đó, chúng ta có cái phản ứng của con người đó, có cái luật như thế này. Cái luật là như thế này, đơn sơ lắm. Tất cả những cái gì mà còn lòng của chúng ta đồng hóa, bất cứ điều gì chúng ta đồng hóa đó, thì chúng ta trở nên nó nha. Và khi anh chị em đồng hóa, thí dụ như bây giờ chúng ta đang buồn, thì buồn á thì nó sinh ra, nhớ không, bực. Bực thì sinh ra một bước nữa là tức. tức rồi một bước nữa là giận, giận rồi đến, giận rồi đến gì, giận rồi đến gì, ghét, giận ghét, ghét rồi thù, thù rồi hận, hận rồi đến cái chỗ một lúc mà chúng ta đắng cay đó, là bất hối hay là không thể tha thứ được nữa. Nó từng bước con người như vậy. Và bất cứ anh chị em có thể thấy được, đây là trong hồn của mình nha, anh chị em thấy được, bất cứ có cái gì mà liên can đến thù hận giận ghét đó thì luôn luôn tàn phá, luôn luôn tàn phá, giết chết. Anh chị em xét lại trong lòng anh chị em, bất cứ lúc nào mà có một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ, một cái cảm xúc mà liên can đến buồn bực, giận tức, hận thù, ghen ghét, đắng cay đó, thì anh chị em thấy nó tàn phá trong mình và nó tàn phá người ngoài. Trong cái tư tưởng của mình nó đã tàn phá rồi, trong cái lời nói nó tàn phá, và trong hành động cũng tàn phá nữa. Giết chết, tàn phá, giết chết, luôn luôn như vậy. Anh chị em đừng có tưởng khủng bố ngoài đâu, khủng bố là trong đây nè, khủng bố trong mày trước nè. Và Chúa, do đó Chúa mới nói, người ta nói các con chớ giết người, nhưng mà ta nói các con giận á là bị can án rồi đó nha, bị kết án giận đó, bởi vì người ta giết người làm sao được. Nếu mà trong lòng người ta không có hận thù, làm sao ta hận thù được nếu mà trong lòng chưa có giận, chưa có bất bình hay là buồn bực gì đó. Do đó cái giận đó nó cũng một bản chất với khủng bố, với giết người, nó cùng một bản chất thôi. Nhưng mà nó cái cấp bậc, nó cái cấp độ nó cao hơn khi chúng ta giết người. Giết người chỉ là cái hoa quả của giận hờn hay là hận thù thôi. Anh chị em xét lại coi có đúng không? Chúng ta tự xét. Thì đối nghịch lại, bất cứ chỗ nào mà anh chị em thấy có cái chữ tình, có chữ nghĩa, có chữ yêu, có chữ tín đó, anh chị em đọc rồi mà, đây là một loạt những ân huệ Chúa ban cho, nhớ không? Nhắc lại. Thứ nhất, Thiên Chúa ban cho người Do Thái, thứ nhất là địa vị nghĩa tử, thì chúng ta thấy cái gì trong đó? Địa vị nghĩa tử là chữ gì trong đó? Chữ tình trong đó. Rồi vinh quang là gì? Là chữ ở. Giao ước là gì? Chữ tín. Còn lệ luật là gì? Công bình, phải không? Thì chúng ta thấy khi nào, bất cứ chỗ nào, trong tâm của mình, trong trí của mình, trong lời nói của mình, trong hành vi cử chỉ, trong thái độ của ta mà có cái chữ tình trong đó đó, thì luôn luôn tác tạo, luôn luôn sinh sôi nảy nở, luôn luôn là như vậy đó. Mà có ghét, có hận thù là trước sau gì nó cũng có chết trong đó. Anh chị em có luật rất là tự nhiên, rất là bình thường. Người Do Thái được Chúa ban cho lời luật như vậy, nhưng mà họ không hiểu, hay là họ hiểu, họ biết mà họ không chịu thực hành, hay là họ thực hành không chịu sống. Rồi người Công giáo cũng vậy, bây giờ biết rồi đó, biết rõ. Ai nấy, lần trước chúng tôi có hỏi anh chị em, ai muốn lên thiên đàng giơ tay lên, ai muốn lên thiên đàng giơ tay lên, ai lên đàng giơ tay lên cho tôi coi coi, ai muốn lên thiên đàng, khẳng định, ai muốn lên thiên đàng giơ tay lên, cao, khẳng định, xác quyết. Thôi bây giờ nè, thả tay xuống đi, có những người chưa quyết định được muốn lên hay không lên, ai muốn xuống hóa ngục giơ tay lên. Làm lại nha, làm lại, ai muốn lên thiên đàng giơ tay lên. Những người không giơ tay là xuống ngục, phải không? Ok. Không, thầy bỏ xuống vậy, giơ luôn, lên luôn đi chứ đừng xuống ngục. Ok, thấy rồi, đại phần đa số rồi đó ha. Có người giơ không chịu giơ, ok, ráng chịu. Ai muốn lên thiên đàng tối đêm nay giơ tay lên. Cả nhà thờ này chết, cả lũ luôn. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã biết rồi. Mình muốn lên thiên đàng thì mình phải đi lên cái hướng trên, lên trên. Nhưng mà lòng con muốn lên thiên đàng, con cứ chúi đầu xuống, nhủi xuống dưới không à. Mình cứ theo cái luật của thiên nhiên, cái luật của tự nhiên, của nhân khí, của dương khí, mà không có sống trong thần khí, cái luật siêu nhiên, làm sao lên thiên đàng được. Mình chết thì mình cứ nói, con chỉ muốn vào trong luyện ngục thôi là đủ rồi, hạnh phúc lắm rồi, có cái luật đó. Bây giờ chúng ta biết làm sao để mà đi vào hỏa ngục rồi, anh chị em đã biết rồi phải không? Anh chị em biết cách thức đi vào hỏa ngục, anh chị em biết con đường vào hỏa ngục rồi phải không? Biết lối nào vào hỏa ngục rồi phải không? Biết không? Chưa biết thì chỉ cho. Biết chưa? Chỉ tôi đi. Biết. Nói khẳng định quá. Ok, cho tôi biết đường nào đi hỏa ngục. Ơi, chúc bạn Chúa Thánh Thần. Nói toàn là thần học không à, các nhà thần học gia. nó cụ thể cho tôi đi, cách thức nào anh chị em làm cái gì, đừng có nói tôi làm tội thì biết rồi, tội có cái chữ tội, trong chữ tội có cái tôi nặng đủ thứ chuyện ở đó, cái đó học rồi, thấy không? Nói cụ thể cách thức nào để anh chị em xuống ngục ngay bây giờ trong hiện tại nè, tạo nên Chúa Thánh Thần, nói cũng là thần học nữa, đã nói nữa cao siêu quá. Làm sao anh chị em vào trong hang ngục ngay bây giờ nè, anh chị em có biết làm sao mà anh chị em ở trong hang ngục ngay bây giờ không? Giết người, tôi nói ngay bây giờ có ai giết người không? Có ai giết người chưa? Ghét người cha hả? Ghét người cha. Có một ông cha đây thôi. Bây giờ anh chị em dễ lắm, anh chị em biết anh chị em đông trong hang ngục á là lòng anh chị em đầy những hận thù. Hận thù trong lòng mình á, là mình đang ở trong hang ngục rồi, đừng có nói là chờ đến chết rồi mới vào hang ngục. Luật nó như vậy đó. Nên bây giờ anh chị em ai, rồi chúng tôi không hận, tôi không thù, tôi không giận ai. Ai buồn, giơ tay lên. Ai đang buồn, giơ tay lên. Một nỗi buồn vời vợi. Vì một nỗi buồn vời vợi vì một cái bóng gió nào đó nó đã đi rồi. Ai đang, có mình tôi giơ tay hả? Coi chừng nha, buồn đó nó cùng bản chất với lại giận đó. Đa số chúng ta đã học cái này rồi, trở lại khoảng chừng 120 cái CD trước, chúng ta họ nói anh chị em rồi. Con không có giận, con không tức ai hết á, nhưng con chỉ buồn thôi. Nhưng mình nhớ, buồn là giận. Buồn bực là tức, nó cũng một bản chất thôi, nhưng mà cái cấp độ nó nhỏ thôi. Có bao giờ con nói con bực, con tức, con giận, con ghét nó đâu. Nhưng mà cứ nói hoài à, tối ngày cứ nói hoài à. Nó làm con buồn quá cha ơi, nó buồn cứ đến người này người kia nọ nói hoài à. Nhưng mà đó là thật sự á, đó là cái cơn giận, cơn tức giả hình trá hình đó, cái thứ anh chị em. Cái người buồn á, ở trong thiên đàng hay là ở trong hóa ngục vậy? Trong hóa ngục á, người vui hay là người buồn? Nếu anh chị em đang buồn trong lòng á, là anh chị em á, đang trong hóa ngục á, ở thế gian này đó. Đừng có nói là mình chết rồi mình mới vào trong hang ngục, chưa chắc đâu. Đang ở trong hang ngục mình không hay biết mà rất thích là buồn. Người Việt Nam chúng tôi đã nói rồi, người Việt Nam rất ghiền cái chữ buồn. Mà nghe cải lương, tôi hỏi anh chị em nghe cải lương á, anh Quang này hát cải lương nè, ông mất tiêu rồi. Cải lương nào mà không buồn không khóc không? Sáu câu vọng cổ, có cải lương nào không buồn khóc không? Việt Nam như vậy, mê buồn lắm, ghiền buồn. Mà thấy người ta buồn á mình cũng thích nữa. Rồi có báo Đức Mẹ cũng giúp có thêm một cái tiết mục là tuổi biết buồn nữa. Hỏa ngục với anh chị em đơn sơ lắm. Mình không thoát được cái buồn, cái giận, cái tức, cái hận, cái thù, không thoát được. Nó là nằm trong nhân khí đó. Khi mà nói bây giờ cái người mà không biết buồn á, thì không biết yêu, không biết buồn, không phải là con người. Tôi là con người mà, tôi không phải là thánh đâu, tôi không phải là thiên thần đâu, tôi không phải là Chúa đâu, tôi không phải là Đức Mẹ đâu. Cho nên tôi buồn hay là tôi giận, tôi tức, tôi là con người, thường thường là như vậy. Nó là nhân khí, phải không? Bây giờ làm sao thoát nó được, giải thoát được? Anh chị em phải lọc máu, anh chị em phải lọc khí, anh chị em phải thay đổi, phải chịu để cho Chúa đổi máu của mình. Máu đi đâu á thì có khí đi đó, là khí huyết mà đi chung với nhau. Mà đây không phải là cái máu của mình nữa, mà là bửu huyết của Thiên Chúa, máu thánh của Thiên Chúa, không phải là cái khí, cái nhân khí của mình nữa, mà là thần khí thánh của Thiên Chúa. Thì từ từ á, làm sao mà hiểu được cái việc mà làm sao một cái thân xác nó đã chết rồi, nó bị đâm đánh, gọi là đánh như tử, mà trên thân không có chỗ nào không có vết thương hết á, và tim cũng bị xé nát ra rồi, không còn một giọt máu nữa trong tim, nước cũng không có nữa, mà tại sao nó sống lại được? Tại vì toàn cái thân đó, toàn cái xác đó, cái máu đó và cái khí đó không phải là nhân khí, là máu người nữa, mà đó là máu thánh và thần khí thánh. Anh chị em nó làm sao mà sống lại được, coi chết được? Anh chị em sống lại từ cơ chết đó, hay là phục sinh đó, nó không phải như thế này nữa, nó giống cũng cái cơ thể, cái hình dạng nó như vậy, nhưng mà cái chất của nó đó, chất đó, cái chất liệu, cái vật liệu để chúng ta sống trường sinh bất tử mà không chết được nữa đó, là thần khí thánh. Do đó chúng ta phải thanh lọc, thanh luyện, thanh tẩy trong thần khí. Mà muốn như vậy thì anh chị em phải để cho Chúa làm. Mình không có thần khí, thần khí là Chúa cho, mình không thể mình tìm đâu ra được, bởi vì thần khí là Chúa mà. Thần thí là của Chúa và phát xuất từ nên Chúa. Mà chỉ có một lối thôi, một đường, một con đường duy nhất, một cách duy nhất để mà được thần khí thôi là Chúa Giê-xu. Không có Giê-xu thì không có thần khí. Anh chị em đi tìm đâu cũng vậy, không có chỗ nào có ngoại trừ Chúa Giê-xu thôi. Chúa Giê-xu là nguồn thần khí. Anh chị em muốn sống trường sinh bất tử là như vậy. Anh chị em muốn thoát khỏi cơn buồn, cái cơn nghiền, cha mới giảng về cơn nghiện ngập đó, cũng vậy, làm sao thoát được nó? Là cơn bệnh, là cơn đau, là cái khổ vì cái chết, làm sao thoát được nó? Chỉ có thần khí Chúa đổ xuống thôi, để cho Chúa đến, Chúa làm chủ, Chúa chiếm hữu, Chúa thanh tẩy, Chúa thánh hóa, Chúa biến đổi ta nên đồng hình đồng dạng với đồng hình đồng dạng với Ngài là như vậy đó. Luật nha, luật mới nha. Khi như vậy á, khi mà anh chị em chịu để cho Chúa làm á, thì sao? Chúng ta không có còn sống trong cái thế giới của hận thù, ghen ghét, buồn bực, tức giận nữa, mà chúng ta sẽ sống trong chữ tình, ở trong thực tại của tình Chúa thương xót. Và đâu có tình đó, đâu có cái chữ tình đó, thì có tác tạo, có tái tạo, có sự sống, luôn luôn là như vậy. Mà không có chữ tình thật sự đó, chỉ có lường gạt, là chỉ có tài cán gì đó, kinh nghiệm, toàn là con người nhân khí, không có sự sống thật, chỉ có vật chất rồi nó qua đi hết thôi. Nhưng mà có Chúa mà có thần khí Chúa là có tình.
Trong thư này chúng ta tìm thấy biết bao nhiêu ngành học: thánh thư thần học, thánh thư về Thiên Chúa, thánh thư về Kitô học, thánh thư về giáo học, thánh thư về tâm lý học, linh hồn học, rồi thần khí học, rồi hiện hữu học, đủ thứ học trong đây. Rất tiếc nhiều người Công giáo không chịu học, mà ai nấy cũng muốn lên thiên đàng mà không biết Chúa là ai, không biết Chúa đâu để đi đến. Thì chúng ta nên
Chúng ta mở ra đoạn 9, bắt đầu câu 1 đọc lại, câu 1 đến câu 5 nhé. Chúng ta học về hai chữ lề luật, học cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa xong. Câu 1: Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các công vụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tạ ơn Chúa. Chúng ta học ân huệ thứ nhất là địa vị nghĩa tử học rồi, vinh quang đã học rồi, giáo ước đã học rồi, lề luật chưa đến đâu hết, đang học về lề luật, chưa đụng đến phụng thờ, bởi vì không biết luật thì không biết phụng thờ, và không phụng thờ thì làm sao mà chúng ta lãnh nhận được lời hứa và các tổ phụ nữa. Và trên hết tất cả mọi sự là Đức Kitô chính là Thiên Chúa. Nhắc lại cho anh chị em biết rằng chúng tôi giảng 3 năm rồi nha. Anh chị em đến đây, những người nào đến đây lần đầu tiên ý thức là anh chị em đi vào ngang xương 3 năm rồi. 16 đoạn đến đoạn 9, tức là học hết đoạn 8 đến đoạn 9 mất 3 năm. Phải không? 150 cái CD. Do đó anh chị em, những người công giáo đạo dòng, đạo gốc, đạo nòi đó, nên nghe lại, nghe từ từ sẽ thấm. Chúng ta trở lại luật, lề luật, ân huệ lớn lao là lề luật. Chúng ta đã học nhiều cái cách thức để chúng ta có thể biết được tại sao mình phải khổ nhờ những cái luật. Chúng ta biết luật tích cực, luật thiên nhiên, luật tự nhiên và luật siêu nhiên. Chúng ta đã biết luật đó rồi. Chúng ta biết căn nguyên của đau khổ, chúng ta biết căn nguyên của luân lý là gì, hay là cái cốt lõi của luân lý là gì, nền tảng của luân lý là gì. Nhắc lại cho tôi đi, tôi đặt câu hỏi lại cho anh chị em để nhắc nhớ đó. Tất cả luân lý của nhân loại, của thế giới này đặt trên nền tảng cái gì, gọi là gì? 4 chữ thôi, tứ tự thành ngữ, khuôn, vàng, thước. Khuôn, vàng, thước, ngọc, đó là nền tảng cơ bản của luân lý. Chúng ta biết rồi, chúng ta đã biết làm sao để mà mình tránh khổ, là làm sao để chuốc khổ, là chuốc họa vào thân, phải không? Anh chị em đã biết rồi, phải không? Những cái phương pháp để giúp cho anh chị em tìm đau khổ, và những phương pháp giúp cho anh chị em tránh khổ đau. Nhờ biết luật, mà không biết luật thì chúng ta khổ thôi. Chúng tôi sẽ không nói ở đây nhé. Anh chị em nào muốn biết thì nghe lại những cái CD trước kia. Chúng ta bây giờ đi vào trong một cái phần khác về luật. Luật đi đôi với lề. Và anh chị em biết khi nghe đến cái chữ lề đó thì anh chị em biết là gì, đúng không? Luật là gì và lề là gì? Khi mà nói đến cái chữ lề thì anh chị em liên tưởng ngay đến chữ gì, hay hình dung ra cái gì? Lề gì nè, ngoài này nè, lề đường. Lề đường nó làm cái gì? Lề để làm cái gì? Để ngăn cách, phải không? Luật cái thường thường ngay chúng ta nói là luật là buộc phải làm, lề là ngăn cách lại, ranh giới. Nhưng mà biết luật, biết lề đó, có lề có luật đó, chúng ta có một đống luật. Và chúng ta đã biết rồi, trong cơ thể con người có 365 đốt xương, theo Kinh Thánh Do Thái thì có 365 luật cho cơ thể của con người. 365 ngày, không biết tại sao mà một năm có 365 ngày mà trong cơ thể con người cũng có 365 đốt xương. Luật đó nhiều luật lắm. Nội lấy 10 điều răn Đức Chúa Trời ra mà áp dụng hay là thực hành đó cũng là thấy mệt rồi đó, ná thở rồi đó. Nhưng mà không nhất thiết anh chị em khi thực hành hay là chúng ta hành luật, chúng ta giữ luật, chúng ta tuân thủ luật của Chúa là chúng ta sẽ được sống. Có những người nghĩ rằng tôi sẽ giữ luật của Chúa thì hiển nhiên tôi sẽ được chúc phúc đó. Nhưng mà anh chị em trước sau cũng phải đối diện với một cái thực tại, không ai thoát khỏi được thực tại đó. Chúng ta nói chung là sự giữ. Thực tại đó gồm có 4 phần mà chúng ta đã học từ đầu rồi. Chúng ta sinh ra chúng ta đã khổ, phải không? Nhớ không? Chúng ta sinh ra thì chúng ta phải lớn lên, thì chúng ta phải già, phải không? không thoát được. Chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta già, chúng ta bệnh, phải không? Và cuối cùng thì phải đối diện với đây. Đây là cái bước này, là cái bước sinh nè. Cái bước này là bước lão nè. Cái bước kế tiếp là bệnh nè. Cái bước thứ tư là tử, là chết. Anh chị em có hiểu không? Tại sao mà các nhà họa sĩ đó làm cái này, sinh lão bệnh tử, và thấy Đức Chúa Trời sống lại từ cõi chết, Ngài đến Ngài đạp trên cái chết, phải không? Có thấy không? Anh chị em đến đây bao nhiêu năm rồi, có hiểu cái ý nghĩa đó không? Ngài bước trên cái chết, Ngài bước xuống, bước xuống đây, Ngài cử hành thánh lễ cho anh chị em, thánh lễ đời đời, thánh lễ trường sinh bất tử. Cái vấn đề là cái chỗ này. Cái luật bào mòn của thời gian, luật bào mòn của vũ trụ vật lý hay là vật chất đó, ảnh hưởng trên anh chị em, nó bào mòn. Anh chị em có biết cái luật, cách thức mà anh chị em làm sao để già ra không? Biết cách thức để mà già ra không? Nhớ không, chúng ta đã học cách thức để làm sao mình ở dơ rồi, phải không? Rồi là dốt, rồi dơ dốt nè, ngu. Chúng ta đã học cái chữ ngu, chữ dốt, chữ dơ rồi. Anh chị em nhớ không? Làm sao để già ra? Cách thức nào để mà mình già ra? Già là làm sao? Hả? Đầy ứ quá khứ, nhớ không? Đầy ứ quá khứ là già. Nhưng mà đó là trong tâm lý đó, cứ chấp chứa chấp, đầy ứ quá khứ chúng ta già. Một cái điểm khác nữa, một cái luật khác nữa, anh chị em giây phút nào mà anh chị em không vui nữa, không biết chơi đó, ai có đọc cái quyển sách Piano Đường Thiên Nhiên đó, cái Piano Đường Thiên Nhiên chúng tôi soạn ra, đó là một cách thức để cầu nguyện trong thánh kinh. Và có nhiều người cũng không biết cách thức của chúng tôi có, nghĩa là gỡ ra được cái mối của nhạc đó. Chỉ cần biết một chiêu thôi là đánh được piano, là đánh cả 10 tiếng hồ cũng không chán nữa. Và cái chiêu đó anh chị em mà không có biết chơi, anh chị em vừa giờ phút nào mà anh chị em không có biết vui chơi đó, không phải là chơi những cái trò chơi mà hại, tổn hại cho sức khỏe của mình, anh chị em không còn biết chơi nữa, anh chị em biết là anh chị em già rồi, lúc đó là già. Nhưng mà có cái luật khác đây, luật bào mòn của thời gian, luật bào mòn của vật lý hay là của vật chất. Già trong khoa học đó, khoa học thường thức thôi, trong cơ thể học, chúng ta đọc thánh kinh thì chúng ta biết ông thánh Phaolô nói rất là nhiều về cơ thể học, ngài ví nhiệm thể Chúa Kitô như là cái cơ thân thể của con người. Thì trong cơ thể anh chị em chúng ta đều biết, trước đây 30 năm khi chúng tôi học, lúc đó sinh vật học vẫn còn chắc cũng chưa phát triển lắm, người ta nói rằng cứ mỗi 8 năm đó thì toàn cái cơ thể của mình, tất cả những cái tế bào hay là DNA gì nó thay đổi hết, phải không? Bây giờ người ta nói là 10 năm. Và cái tuổi trung bình mà người Hoa Kỳ ở trong Mỹ này, người Hoa Kỳ họ sống đó, là thường trung bình á, đến cái lúc từ sinh ra đến lúc mà chết đó, thì trung bình là 77 tuổi là người Hoa Kỳ qua đời, không? Chết ở đó cỡ đó, 77 tuổi, có thể là càng ngày càng cao hơn. Thì có nghĩa là sao, họ tính ra là cứ mỗi 10 năm á, toàn thân của anh chị em nó thay đổi hết, không còn một cái tế bào nào nó giống như từ đầu được. Ví dụ như sơ sinh, đứa bé sơ sinh sinh ra 10 năm sau thì cái cơ thể nó hoàn toàn mới, như là lột xác, như con rắn nó lột xác một cái xác mới rồi. Cái người đó, cái tôi vẫn còn đó, rồi cái 10 năm sau nó cũng như vậy, lột xác xác mới, rồi 10 năm sau luật bào mòn nha, đây là khoa học. Và chúng tôi mới theo dõi lại, cập nhật á, thì người ta nói là 10 năm, cứ 10 năm á là cơ thể chúng ta biến đổi hoàn toàn. Nhưng mà mỗi lần biến đổi đó thì mỗi lần anh chị em thấy mình già hơn, có đúng không? Từ là con nít lên thành một vị thành niên, rồi một người thanh niên, rồi lên người thật sự là một người thanh niên, rồi trung niên gì đó, lên đến người cao niên. Thì người ta ví như thế này, trong khoa học người ta ví là khi mà cái cơ thể mình thay đổi đó, này không phải là cao siêu lắm đâu, mỗi lần thay đổi giống như là anh chị em đi sao lại một cái bản viết gì, cái bài viết gì đó, giống như đi copy vậy đó. Từ là khi là anh chị em là con nít thì đổi toàn thể, gọi là hoán cốt cải, sửa đổi hết tất cả cơ thể của mình, đến cái tuổi 10 nha, tuổi 10 đến 20, rồi tuổi đôi 10 thì nó cũng vậy, thay đổi giống như là một cái copy khác, Mà mỗi lần giống như anh chị em đưa vào cái máy copy, anh chị em copy một lần, anh chị em lấy cái tờ copy cái sao bản sao lại, chúng ta copy một lần nữa, rồi đến lần thứ ba chúng ta copy cái bản sao đó nữa, cứ copy hoài cho đến khi 50 chúng ta copy 5 lần rồi, thì anh chị em sẽ thấy đó, cái hình nó không có còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa, phải không? Và nếu anh chị em copy 7 lần á, cái hình nguyên thủy mà chúng ta copy 7 lần thì chúng ta sẽ thấy á, nó không còn giống như thuở còn thanh xuân nữa, phải không? Và vì vậy khoa học đang đặt cái câu hỏi, tại làm sao mà từ 40 bắt đầu, mà 40 tuổi đó, con người mà từ 40 tuổi, nhất là giới phụ nữ 40 tuổi đến 70 tuổi, nó cái sự biến chuyển nó khủng khiếp lắm. Chỉ có 30 năm thôi, 30 năm thôi á, là già, phải không? Bắt đầu 40 là các bà thấy già chưa? Bắt đầu thấy là over the hill và under the hill chưa? Là going down chưa? Chưa, vẫn chưa ha. Tuổi đó tuổi hồi xuân. Nhưng mà người ta tính á, là như thế này, từ 10 đến 40 đó thì phát triển, nhưng mà đến 40 cho đến cái tuổi 70 đó. Tại sao mà nó có một cái sự biến đổi khủng khiếp lắm? Anh chị em sẽ thấy đến 60 là thấy khác rồi. So sánh giữa 60 đến 40 khác không? Và 40 với 20 là khác nhau lắm. Một em nó có 20 tuổi và một người trung niên 40 tuổi khác mà. Phải không? Khác hẳn. Nhưng mà một bà cụ 60 tuổi với lại một người 40 tuổi trung niên nó khác chứ? Hay là 70 tuổi khác chứ? Và vẫn không khám phá ra được tại làm sao mà có người già như vậy. Chỉ có 30 năm mà vẫn chưa tìm được cái mấu chốt. Và theo cái luật á, thì người ta khích lệ bắt đầu vào tuổi đôi mươi đó, 20 thì nên tập thể dục thể thao nhiều để mà gìn giữ lại, giữ eo mà, không đàn bà giữ eo, còn đàn ông giữ gì? Giữ bụng. Bụng không, bụng phệ thường thường á, mỡ nó tới nó bám vào bụng các ông, mà đó là thường thường làm tài phiệt là cái bụng phải phệ đi xíu. Còn các bà thì là eo. Tại sao? Bởi vì khoa học á dạy cho biết là giữ đó để mà có nuôi con đó mà, phải không? Đó, tại làm sao như vậy? Người ta dùng thuốc, người ta dùng nhiều phương pháp tập thể dục thể thao, ăn uống gì đó để mà giữ lại cái mạng sống, kéo dài cái tuổi xuân của mình, mà cũng không được. Cái vấn đề là cái chỗ này, cái luật là chỗ này đây. Anh chị em đầu tư vào trong bất cứ thế giới nào thì anh chị em sẽ trở nên thế giới đó. Anh chị em đầu tư vào trong cái thế giới tự nhiên, thiên nhiên, vật chất thì anh chị em sẽ đi theo nó thôi, anh chị em sẽ trở nên giống như nó thôi. Chúng ta đã biết cái luật rồi, mọi sự thấy được đều qua đi, mọi sự thấy được trong ánh mắt của mình đó đều qua đi. Mà bây giờ chúng ta bám vào, chúng ta lấy những cái sự qua đi, sự tạm bợ tạm thời để chúng ta nuôi dưỡng chính mình, thì hiển nhiên rồi, có kéo dài bao lâu đi nữa cũng phải qua đi mà thôi. Đó là vấn đề. Thế giới này, thế giới vật chất này không cho anh chị em được cái sự sống đời đời đâu. Lệ luật có đó, nhưng mà giữ cho anh chị em trong cái thế giới này thôi. Anh chị em lấy cái luật của Hoa Kỳ, luật giao thông Hoa Kỳ mà đi về Việt Nam áp dụng thì sao, được không? Người ta nói mình như thế nào? Ví dụ như đến đèn đỏ thì mình đứng lại, mà đi về Việt Nam, về Sài Gòn mà đèn đỏ mình đứng lại thì làm sao? Đồ điên. Có không? Có đứng lại không? Đèn đỏ đứng lại không? Nếu mà không có xe thì đi luôn á. Đèn đỏ, đèn xanh, đèn gì, đèn vàng thì đi hết. Mình lấy luật Việt Nam mình sang đây mình áp dụng á thì có được không? Đèn đỏ thì cứ đi, đèn xanh đứng giữa đường đó. Do đó anh chị em đi vào trong cái thế giới nào, nếu anh chị em vẫn đầu tư tâm sức, là tâm lực của mình, tâm trí của mình vào trong cái thế giới này đó, anh chị em nuôi nấng linh hồn của mình, tâm và trí của mình với những gì thuộc về thế gian này á, thì anh chị em sẽ gặt hái được những hoa quả của thế gian này. Tạm bợ tạm thời phải qua đi thôi. Thánh thư này gọi là thánh thư tin mừng.
Mà tin mừng này là tin mừng sự sống, tin mừng này là tin mừng sự sống đời đời. Và chúng ta biết cội nguồn căn nguyên của sự sống đời đời phát xuất từ đâu rồi? Từ Chúa. Mà Chúa đến đó, chứ không phải là cho anh chị em lại cái sự sống tại thế gian này mà thôi đâu. Chúa còn hơn nữa, Chúa cho anh chị em một cái sức sống khác. Chúng ta đã có nói hôm trước á, tuần trước chúng tôi đã nói về cái sự sống của vạn vật vũ trụ, chúng ta gọi là gì? Dưỡng khí, phải không? Dưỡng khí của cây cỏ là gì? Là tháng khí. Dưỡng khí của loài vật đó, động vật đó là gì? Là oxy, phải không? Những cái gì mà chúng ta xả ra đó của loài vật thì nó là thức ăn của thực vật, mà những gì thực vật xả ra thì là thức ăn của động vật của chúng ta. Do đó cũng đừng coi thường nhé. Những gì chúng ta coi thường đó là đồ xả rác ra đó, nhưng mà đó lại là thức ăn của người khác đó, của loài khác đó. Nhưng mà đó là dưỡng khí. Dưỡng khí thì cũng qua đi thôi. Rồi trong con người chúng ta có một cái khí khác nữa, chúng ta gọi là nhân khí. Người ta tu luyện, tu tập đủ thứ chuyện, đây là đủ thứ chuyện, nhưng mà nó cũng phải đưa đến cái chết thôi, không có ai sống được. Có người á, khi mà có một chút gì cái nhân khí, bắt đầu kêu căng tự phụ. Ta đây như thế này thế kia, rồi coi mình là trời, cho mình là trời. Nguy hiểm vô cùng. Ta bắt tất cả mọi người khác phải cung phụng, thờ phượng mình. Một chút thôi. Nhưng mà nó có đó, nó qua đi, bởi vì cái nhân khí cũng được tác tạo, chứ không phải là tự có, là tự hữu đâu. Đây, Thánh Thư Tin Mừng chúng ta gọi là thần khí đạo đó, là có cái thần khí của Thiên Chúa, sự sống đó là sự sống đời đời. Chúng ta trở lại với cái ngành cơ thể học, cái con người chúng ta đó copy lại, phải không? Lần thứ nhất, rồi lấy cái bản sao đó copy lại lần thứ hai, rồi copy lại lần thứ ba, thì trong vòng người ta đi vào trong cái DNA, anh chị em biết cái DNA không? Thấy cái hình ảnh của DNA á, cái hình nó như là helix, như nó vòng cổ như thế này. Nhưng mà đó, khi mà nó copy lại đó thì nó mất cái đuôi. Mà mất cái đuôi thì nó không còn phát triển được nữa, và bắt đầu da nó không còn phát triển ra, như nó nhăn nheo đó. Mà người ta không biết tại làm sao mà nó như thế, nó không phát triển bình thường được nữa. Xương các bà bắt đầu qua đến 50 tuổi, mà đến cái tuổi gọi là tuổi menopause ấy, bắt đầu nó rỗng, phải không? Dễ dàng đi, mà đi ra ngoài, đi ngoài có thể là bị gãy đó. Cho nên người ta phải củng cố, người ta cho uống thuốc bổ thêm, phải không? Thì cái câu hỏi là làm sao để cho cái cơ thể của chúng ta được tiếp tục tái tạo lại và tiếp tục tái sinh mà sống. Anh chị em có thấy cái hình ảnh của Thánh Bernadette chưa? Thánh Bernadette là người được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức đó. Có thánh thấy khi mà năm nay 150 năm, hồi năm ngoái 150 năm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức đó, anh chị em có thấy người ta mở cái mồ của Thánh nữ Bernadette ra chưa? Có thấy hình của thánh nữ không? Có thấy không? 150 năm rồi mà cái cơ thể chết rồi đó, mà giống như cô gái 20 tuổi vậy đó. Giống 20 tuổi vậy đó. Lạ. Mà không có make up, tôi thấy lạ thật đó chứ. Không có trang sức, trang điểm, trang gì hết á. Mà giống như là cô gái 20 tuổi, mà 150 năm mà chết dưới mồ dưới đất đó. Lạ không? Cái xác đó là xác bất hoại. Không thấy à? Lên internet mở ra coi. Đào lên, cuộc mồ lên, tại sao cái xác lại bất hoại như vậy? Mà bất hoại thường thường, bất hoại là nó khô cằn lại, không. Cái xác này nguyên vẹn, giống như một cái người 20 tuổi của thế kỷ 21. Đây là thế kỷ 18. 1854-58, Đức Mẹ hiện ra tại Lũ Đức. 1858 mà tới bây giờ vẫn còn như là một cô gái 20 tuổi. Xác chết nha. Xác chết của chúng ta 4 ngày sau đã sinh rồi, còn xác chết của thánh nữ Bernadette như vậy đó. Và có nhiều thánh nữ như vậy đó. Thánh Catherine Labore cũng vậy ha. Catherine cũng vậy đó. Cũng thế đó, có người cắt sơ đi đọc kinh lần chuỗi ngoài nghĩa trang, cái nghĩa trang của nhà dòng. Tự nhiên thấy cái mùi thơm lạ lùng lắm mà trong nghĩa trang. Đến ngay cái mồ của thánh nữ Catherine đó. Mà tại sao mà thơm quá vậy? Quật mồ lên thấy nguyên vẹn cái xác đó, chết cũng lâu lắm rồi. Tại sao mà cái xác đó vẫn nguyên vẹn vậy, nguyên si vậy? Thánh hiển nhiên, nhưng có cái luật của thánh chứ. Có cái luật, anh chị em đang học luật mà, đây là học luật. Tại sao bất hoại được vậy? Mà Chúa vẫn để như vậy. Có cái luật, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Tiếng Latin là như vậy. Nebuchadnezzar. Không có thì không cho được. Nếu mô đát là cho đó. Nếu mà không có, chúng ta không thể cho được nếu chúng ta không có. Thế gian này, vật chất trong thế gian này, trên quả địa cầu này không cho anh chị em sự sống được. Sự sống tạm bợ tạm thời thôi. Những cái đấng này á, là những cái đấng đơn sơ lắm. Nó thấy cái luật này quá dễ dàng, quá đơn giản. Đơn sơ lắm. À, như thế này, có những người gọi đến tôi: cha, con đau khổ quá, chồng con như thế này, rồi gia đình con như thế nọ, rồi anh chị em bên chồng con như thế kia, rồi khổ quá, rồi đụng chạm, rồi hiểu lầm, rồi cứ than thở đủ thứ chuyện. Rồi cha cầu nguyện cho con mà. Nhiều người nói với tôi là cha cầu nguyện, rồi thậm chí nói: cha có làm lễ đời đời để con trả tiền cho cha làm lễ đời đời cho. Cái vấn đề là cái chỗ này. Bây giờ tôi mà tôi cầu nguyện cho anh chị em ấy thì tôi được lợi, bởi vì tôi cầu nguyện, tôi kết hợp với Chúa thì Chúa bao trùm bao phủ lấy tôi, và tôi cứ như vậy, cứ thoải mái, cứ vui vẻ hoài à. Còn mấy người á, trả tiền cho người khác cầu nguyện cho mình đó, thì cái người đó vẫn già, vẫn khổ, vẫn đau, vẫn than, vẫn phiền, bởi vì mình không hưởng lấy, mình không hái lấy cái hoa quả của thần khí Chúa khi mà mình sáp nhập vào trong Chúa. Trả tiền cho người khác cầu nguyện không nghĩa là mình được ơn đâu. Anh chị em có hiểu cái luật đó không? Chứ đâu cần tiền, mà các cha đâu cần tiền, sống khó nghèo mà. Ngày một bữa cũng không sao, cũng không thành vấn đề. Không ăn cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cái điều chính yếu là anh chị em, khi mà chúng ta cứ nuôi cái lòng, cái trí, cái tâm, cái hồn của mình với những cái tư tưởng xấu, tức là những cái lời nói chưa được phát biểu, tối ngày cứ những nghĩ tiêu cực. Và thấy xấu của nơi người anh, người chị, người em, mặc dù có xấu đó, nhưng mà chúng ta cứ nuôi nó, rồi chúng ta thổi phồng, chúng ta sao nó lại thổi phồng nó ra. Thì tâm lý chúng ta nó đầy ứ, đầy ấp quá khứ của người ta, thì chúng ta trở nên cái gì? Già, khổ, phiền. Ăn cái gì thì trở nên cái đó. Làm sao cho được sự sống nếu trong chúng ta toàn là sự chết thôi? Mình nuôi mình với cái gì? Nuôi mình với cái gì? Anh chị em thấy luôn luôn Chúa làm cho người chết sống lại bằng cái gì vậy? Chúa làm cho người ta sống lại từ cõi chết với cái gì vậy? Đây, Chúa đến nhà của ông Gia-rô, và Ngài đến nơi thì thấy ai nấy cũng khóc than. Đứa bé nó chết rồi, khóc lóc thảm thiết. Chúa nói không có chết đâu. Người ta cười nhạo Ngài, phải không? Ngài vào á, Ngài cầm tay đứa bé, Ngài nói: Tê-lê-ta-khung. Em bé chửi dậy. Lời Ngài đi đến cái làng Na-im á, đưa đi vào cổng làng thì thấy từ trong làng đi ra nguyên cái đoàn xe tang đưa ra. Ngài nhìn, ngài thấy cái gì? Ngài thấy người mẹ đưa đứa con trai, con một của mình đi ra ngoài. Hiển nhiên con biết Ngài có liên tưởng đến ngày nào đó mẹ Ngài cũng phải đưa tang Ngài đó, mình đó. Ngài nói: dừng lại. Ngài nói cái gì? Ngài nói gì với thanh niên đó? Chửi dậy, chào lại cho mẹ. Cũng là một lời thôi, một lời nói thôi. Làm gì thì làm, đám tang đừng mời Chúa Giêsu đến nha. Ngài nổi danh là phá đám nhà tang đó. Đừng mời Ngài đến đó. Anh chị em không có buồn được đâu. Lazaro làm sao? Ngài tới cái mồ Lazaro, lăn tảng đá ra. Ngài bảo Lazaro trỗi dậy, cũng là lời thôi. Mình biết lời của Chúa cho mình sự sống hồn xác, tâm trí, nhưng mà không chịu nghe lời, không chịu lãnh lời, không chịu hứng lấy cái lời đó, nuôi dưỡng lòng mình, hồn mình với lời đó. Nghe lời gì đâu đó không à? Tại sao mình cứ khổ hoài? Đơn sao lắm, anh chị em chỉ cần một kinh kính mừng thôi. Tôi thấy một kinh kính mừng đủ rồi. Một kinh lạy cha mà Thánh nữ Teresa đồng Giêsu đọc kinh hai chữ lạy cha không là đức trí rồi. Mình không thấy cái tầm quan trọng. Gọi đến tôi: cha làm cái gì cho con, cha góp ý cho con, cha này kia. Tôi cầu nguyện cho chị. Cha có gì khác ngoài cầu nguyện không? Tôi chỉ biết cầu nguyện thôi, làm gì sao lại phải có gì ngoài cầu nguyện? Chúa cũng cầu nguyện chứ. Chúa cầm bánh 5 chiếc bánh, 2 con cá, Chúa cầu nguyện, Chúa tạ ơn, Chúa bẻ ra hàng vạn người ăn, cầu nguyện đó.
Người công giáo không ý thức được cái quyền năng của lời cầu, lời hằng sống đó. Có nghĩa là sao? Anh chị em phải tháp nhập vào trong thần khí thánh của Chúa qua cái cầu đó là cầu nguyện, kết hợp với Ngài. Cái luật này là luật quan trọng, đây là luật siêu nhiên nè. Chúng ta đã biết cái luật thiên nhiên, luật tự nhiên rồi, cái luật tích cực là con người tạo nên rồi. Nhưng mà luật siêu nhiên, anh chị em không chịu áp dụng. Mình biết rất là nhiều về cái luật thiên nhiên và luật tự nhiên, biết rất là nhiều. Anh chị em học toán học nè, vật lý học nè, tâm lý học, đủ thứ luật tự nhiên đó, chúng ta biết nhiều lắm. Nhưng mà luật siêu nhiên không chịu học, cứ khổ hoài à. Giống như là cái người mà bị nhức đầu á, đi tìm thuốc á, đem ra uống nhầm thuốc sổ đó, anh chị em biết không? Anh chị em khổ mà anh chị em đi tìm cái giải pháp trong cái thế giới này. Anh chị em chết, anh chị em đi tìm cái thuốc gì đó, trường sinh bất lão gì đó, trong cái thế giới nó đang chết, làm sao tìm ra được? Phải đi vào cái lề luật khác, không phải là cái lề luật của người Do Thái này đâu. Bởi vì chính cái lề luật Do Thái mà ông Thánh Phaolô, Ngài là người giữ luật, Ngài là người thầy dạy luật, và Ngài thấy nó không có đem lại sự sống. Và Ngài nói rằng đó, bây giờ tôi không có theo cái luật đó nữa, mà tôi theo cái luật thần khí, tôi sống trong thần khí, tôi đi trong thần khí, núp lặng trong thần khí. Và cái người nào mà sống trong thần khí thì được tự do, không bị ràng buộc nữa, không thể nào phạm tội được nữa. Bởi vì luật ở trong mình rồi, luật nó từ trong nó phát xuất ra. Không nghĩa là không có luật đâu, có luật, nhưng luật khác rồi, kính thưa anh chị em. Đây, khi mà Chúa đến, Chúa trao cho người Do Thái luật thần khí, sự sống đời đời, thì họ khước từ, khiến cho Phao-lô phải ưu phiền rất mực và tuyên bố rằng tôi ước nguyện làm hiến vật chết thay, tách ra khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi. Đến phiên chúng ta rồi, đến phiên anh chị em người Công giáo rồi. Anh chị em có biết thần khí không? Anh chị em có thấy thần khí, có cảm, có nghiệm, có nếm, có đón nhận thần khí không? Thần khí thánh của Thiên Chúa không phải là nhân khí, không phải là dưỡng khí nữa. Và chúng tôi thử rồi, một năm thử qua, khi mà bắt đầu giảng Thánh Thư Tin Mừng này, thì bắt đầu Chúa dạy cho Đức Chúa Thánh Thần dạy cho Ngài cứ đi sát, và Ngài dạy nhiều điều hay lắm, nhiều điều rất là hay. Ông nói như thế này, Ngài nói như ông Thánh Augustine nói: Thiên Chúa không có khả năng chết, anh chị em biết không? Thiên Chúa không có khả năng chết. Bản thân Thiên Chúa là sống, Ngài tự hữu, tự hữu toàn hữu, Ngài tự có mà. Ngài không thể chết được mà không có khả năng để chết. Thì Ngài làm sao? Ngài đến, Ngài trao đổi. Ngài xin con người cho Ngài khả năng chết khi mà Ngài nhập thể, mang lấy xác phàm làm con người để Ngài có khả năng chết. Để làm gì? Đây là cuộc trao đổi. Lưỡng lắm. Ngài thiệt thòi nhưng mà chúng ta được lợi. Ngài xin chúng ta cho Ngài cái khả năng chết, để Ngài chết rồi Ngài lấy cái bản tính sống của Ngài đó, sống đời đời trường sinh bất tử, Ngài cho chúng ta. Chúng ta không có khả năng để sống trường sinh bất tử, thì bây giờ Chúa cho chúng ta khả năng để sống trường sinh bất tử. Trao đổi như vậy đó. Đức Chúa Thánh Thần dạy trong thần khí học, thần khí đạo và luyện tập thần khí công, tôi thấy lạ lắm. Bởi vì trong cái đầu, trong cái trí mình, nó phải có cái là cái tỉnh khí, và tỉnh khí là của Đức Chúa Thánh Thần đến làm cho cái tâm, cái trí của mình luôn tỉnh thức, sáng suốt. Khi ngủ cũng cầu nguyện, và khi thức cũng cầu nguyện, lúc nào cũng sống cho Chúa. Rồi cái tâm nó có cái tỉnh khí, chuyện gì xảy ra, trời nó sập xuống là địa chấn, động đất cái gì đi nữa, tâm nó vẫn tịnh thôi. Và toàn thân tinh tuyền, có cái tinh khí nữa. Anh chị em, Chúa nói mà, phúc cho những ai có tâm hồn thanh sạch thì sẽ được thấy thánh nhan Chúa mà, phải không? Đó là một cái loại thần khí đó, kính thưa anh chị em. Cái tịnh khí là gì? Ramu Elohim, bình an đó, thái bình. Thần khí thái hòa đó. Cái thần khí mà thần khí làm cho trí mình nó tỉnh đó, Uri Elohim, sáng soi, cho lòng mình sáng ra, trí mình sáng ra. Nhưng mà nhiều người không có đi theo, không có thấy được cái tầm quan trọng, cứ tưởng là đi tập thể dục hay thể thao gì đó, tuyệt đối không phải. Thờ phượng Chúa, và khi thờ phượng Chúa thì Chúa đến, Chúa dạy cho từng ly từng tí, Chúa giải thích cho cái trong cái cơ thể mình như thế nào, trong linh hồn mình như thế nào, trong cái tâm lý mình như thế nào, thấm nhuần Chúa, không phải là hời hợt nông cạn nữa. chỉ thấy ở ngoài thôi, đi theo bên ngoài thôi. Đây là cái luật mới, các anh chị em, đây là luật thần khí, luật của những người tự do. Cái luật này là những người đi theo tình Chúa thương xót. Anh chị em đến đây, anh chị em đến đây để làm gì? Nếu mà chỉ có đến đây để được đặt tay cầu nguyện, uổng quá, phí giờ. Nếu mà không đón nhận được cái luật mới này và lãnh lấy thần khí khi chúng ta áp dụng cái luật này, thay vì lấy dưỡng khí hay nhân khí, chúng ta đón nhận Chúa ban cho mình thần khí thánh của Ngài, để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, sống trường sinh bất tử.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân Dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.